Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm 18 tháng 7 tại Washington DC đã diễn ra hội nghị Biển Đông thường niên của CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Thì các diễn giả có mặt hôm đó đã bàn đến vai trò hoặc là kỳ vọng về vai trò của người Mỹ trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Nhưng mà thưa anh, chẳng phải là đối với chính phủ hiện nay, tức là chính phủ của Tổng thống Donald Trump, thì hình như Á Châu, Thái Bình Dương không còn là một cái mối quan tâm đối với người Mỹ nhiều như là trước đây, tức là thời của ông Barack Obama.
Vâng, đây là một cái vấn đề khá lý thú và đang lôi kéo cái sự chú ý của nhiều giới học giả cũng như là giới chính trị gia, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị. Bởi vì những cái đề tài mà được nêu ra tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nó lại đưa ra một cái khung cảnh mới, đưa ra những cái yếu tố rất là mới về cái vấn đề tình hình ở khu vực Biển Đông, như cách gọi của Việt Nam, hay là biển Hoa Nam theo cái cách gọi của Trung Quốc. Một cách chính xác hơn là có lẽ là chúng ta nên gọi là cái vùng biển Đông Nam Á đó. Thì thưa vị, trong 6 tháng cầm quyền đầu năm của ông Donald Trump, dường như là chính phủ Hoa Kỳ không có một cái gọi là một cái hoạt động nào hay là một cái tuyên bố về mặt chính sách nào liên quan đến cái khu vực này, ngoại trừ một số các cái sự kiện nó có tính cách lẻ tẻ, thí dụ như là những cái chuyến viếng thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, của ông Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson và của Phó Tổng thống Mike Pence trong 3 tháng đầu sau khi ông Donald Trump tuyên bố nhậm chức. Dù sao đi nữa thì chính cái sự hiện diện của ba cái nhân vật có thể là cao cấp nhất trong chính phủ Mỹ sau Tổng thống Donald Trump cũng cho thấy rằng là cái vấn đề trong vùng Đông Nam Á cũng được Hoa Kỳ ghé nửa con mắt tới chứ không phải hoàn toàn bỏ rơi, mà đặc biệt là qua những cái hoạt động của các cái tàu tuần duyên của Hoa Kỳ để thể hiện cái gọi là cái tự do lưu thông hàng hải trong cái vùng biển này. Ngoài ra thì dường như là cái khu vực này nó tương đối nó êm ả, hay là nó không gây ra một cái cơn sóng lớn nào trong cái chính sách đối ngoại của ông Donald Trump cho đến bây giờ.
Nhưng mà đó thực sự ra lại là cái cớ rất là tốt cho người Mỹ nếu như mà họ muốn quay trở lại và làm thế nào đó để củng cố hoặc là gia tăng cái ảnh hưởng của họ ở tại vùng Đông Nam Á, mà như anh nói rằng là có thể là để đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà thực sự ra đó thì Bắc Hàn rồi ISIS bây giờ hoạt động ở Đông Nam Á phải nói là rất là đáng quan ngại, mà đặc biệt là ở tại miền Nam của Philippines, rồi vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. Nhưng mà những cái đó là những cái chúng ta có thể nói rằng là tạo cái cớ để cho người Mỹ quay lại thôi. Chứ thật sự ra người Trung Quốc thì họ cũng đâu có quan tâm đến chuyện đó lắm, phải không anh?
Vâng, cái sự quay trở lại của Hoa Kỳ vào cái khu vực này nó... Một là nó do cái sự tình cờ của lịch sử, và hoặc là có thể thứ nhì đó là Hoa Kỳ có thể viện dẫn những cái diễn biến mới nhất của thế giới, ở trên thế giới, để có một cái lý cớ chính đáng trở lại cái khu vực này sau nhiều năm có thể nói là vắng bóng. Rồi cái chính sách xoay trục sang Á Châu của Tổng thống Obama trước đây nó được thực hiện một cách nửa đường, nửa đoạn, rồi nó bị cắt đứt sau khi ông Donald Trump lên cầm quyền. Và từ 6 tháng nay người ta cũng không thấy một cái sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ một cách khá tích cực giống như là trong cái thời gian trước đây. Tuy nhiên, dù là với bất cứ cái lý do gì, cái sự đe dọa của cái phong trào khủng bố IS hoặc là cái mối đe dọa từ Bắc Hàn với những cái vũ khí ghi hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa v.v. đó, thì nó tạo ra một cái sự chính danh ít nhất là đối với cái quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ đó, để có thể trở lại cái khu vực này. Và điều lý thú là chúng ta nhìn thấy những cái vấn đề này, hay là những cái nhà tư tưởng chiến lược nhìn thấy những cái vấn đề này đến từ những cái góc độ khác nhau. Chúng ta có thể trích dẫn khá nhiều những cái quan điểm hoặc là những cái phát biểu từ những cái phía mà có thể nói rằng đôi khi cái quyền lợi của họ không có trùng hợp nhau, hoặc là không có cùng một cái hướng với nhau. Như ông tiến sĩ Trần Trường Thủy chẳng hạn của Học viện Ngoại giao của Việt Nam, một cái người mà có thể nói là một cái phát ngôn viên bán chính thức của cái chính sách đối ngoại của Việt Nam chẳng hạn, thì ông cho rằng là các cái hoạt động tự do hàng hải của Mỹ đó là tuy là cần thiết nhưng mà nó chưa đủ để mà chứng tỏ cái hiện là chứng tỏ cái tư cách chính đáng của cái sự hiện diện của họ ở trong vùng này. Thì ông cho rằng là châu Á, đặc biệt là ở trong cái vùng Đông Nam Á, là cần có một cái chính sách rõ ràng hơn từ chính quyền Mỹ, và ông đặc biệt là nhấn mạnh là kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Bởi vì Mỹ cần phải có một cái chính sách tổng thể, toàn diện và hệ thống hơn trong nhiều cái lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, luật pháp, v.v., kể cả cái lực lượng bán quân sự nếu cần.
Nhưng mà thực sự ra quan trọng ở đây là cái quan điểm ở trong Đảng Cộng Hòa, quan điểm ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Thì thực sự ra các tiểu bang về vấn đề châu Á-Thái Bình Dương thì xưa nay họ cũng đã xác nhận rằng là nơi cư ngụ mới của IS bây giờ là Đông Nam Á. Nhưng mà ngay trong Đảng Cộng Hòa thì như thế nào? Các thượng nghị sĩ trong Đảng Cộng Hòa họ muốn chính phủ của ông Donald Trump cần phải có những cái bước đi như thế nào đây?
Dĩ nhiên là trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều cái luồng quan điểm nó có thể nó trái ngược với nhau. Tuy nhiên người ta thấy nổi lên một vài cái luận điểm chính và có tính cách khá thuyết phục, đặc biệt là từ thượng nghị sĩ Cory Gardner chẳng hạn. Thì ông có phát biểu tại cái hội nghị của CSIS này rằng là đối với cái chính quyền Trump đó thì Bắc Hàn là cái vấn đề khẩn cấp nhất phải đối phó, và đó là cái thách thức lớn nhất của Mỹ ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương bây giờ. Nhưng mà song song bên cạnh đó, nó còn có cái vấn đề là cái tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức là IS, cũng đang phát triển mạnh, hay là nó đang có cái khuynh hướng là dịch chuyển cái nhà của mình hay là cái tổng bản doanh của mình sang cái vùng này, đặc biệt là ở miền nam của Philippines như chúng ta đã biết. Và cả hai vấn đề tuy rằng là nó về bản chất nó khác nhau, về cái vùng địa lý nó cũng có khác nhau, nhưng mà đều là những cái vấn đề nó có tính cách thách thức và đe dọa cái nền an ninh của Hoa Kỳ. Chúng tôi lấy thí dụ như là cái cuộc thử nghiệm thành công về cái gọi là cái hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa của Bắc Hàn cách đây chừng 2 tuần lễ, thì nó đã làm rung động cái ngũ giác đài một cách khá nghĩa là ghê gớm, tức là nhiều người đã đặt cái vấn đề là bị Hoa Kỳ bị tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, hoặc là thậm chí có thể bằng đầu đạn nguyên tử nữa. Và cái vấn đề Hoa Kỳ đã tạo áp lực được với Trung Quốc để ngăn chặn cái nước đàn em của mình có những cái hành động có thể nói là khiêu khích hoặc là ngông cuồng như vậy được đến mức nào. Và ở miền Nam một chút xíu thì chính phủ Hoa Kỳ dường như bất lực trước cái sự xoay chuyển quan điểm của tân tổng thống Duterte từ ngày ông lên cầm quyền cách đây 1 năm chắc. Thì từ là một cái đồng minh hàng nhiều năm của Hoa Kỳ, có đến hơn cả 100 năm, nhưng bây giờ thì đột ngột với một cái tân tổng thống mới đó, chỉ lên cầm quyền cách đây 1 năm thôi mà hầu như là toàn bộ cái chính sách của Philippines đã hướng về phía Trung Quốc vì cái quyền lợi kinh tế của họ, và bỏ quên đi những cái liên kết hay là những cái sự hỗ trợ về mặt quốc phòng của Hoa Kỳ như là các cái vị tiền nhiệm của ông ta.
Trong bối cảnh là Hoa Kỳ không thể nào một mình hành động ở trong vùng Đông Nam Á, bởi vì vùng Đông Nam Á thì nó quá xa Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cần phải có cái sự hợp tác của các đồng minh. Chính vì vậy mà cũng tại cái hội nghị vừa rồi ở Washington DC, thì phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh châu Á Thái Bình Dương David Shear, ông này từng là đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội đó, thì kêu gọi rằng là chính phủ Washington cần củng cố quan hệ với các đồng minh trong khu vực, và ông nói là ông tin đó là cái điều mà chính quyền của Tổng thống Trump cần làm. Nhưng mà như anh vừa mới nói đó, tức là cái thái độ của Philippines, rồi thì Campuchia, rồi thì Miến Điện cho thấy rằng là cái ảnh hưởng, để mà thoát được cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với những nước đó không phải là chuyện dễ.
Rõ ràng là Trung Quốc đang bày ra một cái thế cờ vây, hay là họ đã mở rộng cái địa bàn chiến lược ở một cái không gian khá rộng, với cái sự là tuyên bố chủ quyền trên gần 90% của cái khu vực biển Đông Nam Á này. Và cái điều đó cũng đã tạo nên một cái mối lo ngại rất là lớn cho các cái nước trong vùng, thí dụ như là Việt Nam, Philippines và cả Brunei và Malaysia cũng như là Indonesia ở phía Nam nữa. Và thưa quý vị, thì cái sự chứng tỏ sự trở lại của Hoa Kỳ trong cái vùng biển này nó đang dần dần định hình một cách khá rõ nét hơn. Thí dụ như là qua cái sự tham dự sắp tới của Tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh ASEAN ở Philippines và tại diễn đàn kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam, tức là ở Đà Nẵng vào tháng 11 này. Thì đây là những cái cam kết rất quan trọng của Hoa Kỳ đối với những cái nước trong khu vực này. Nó không những là một cái sự trấn an về cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong vùng, nhưng mà nó cũng đồng thời là một cái đối trọng để bảo đảm về cái sự ổn định kinh tế và chính trị cho các nước trong vùng. Và như chúng ta đã biết, ông Donald Trump trong cái lần tiếp xúc với ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi đó, thì cũng đã có, hai bên cũng đã có những cái lời cam kết là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà không có can thiệp vào cái thể chế chính trị của nhau. Thì đây là một cái điều mà có thể là đối với Việt Nam nó là một cái điều kiện gần như là tiên quyết, bởi vì họ không muốn cái chế độ cộng sản bị sụp đổ nếu mà có cái sự trở lại của Hoa Kỳ. Nhưng mà đồng thời Hoa Kỳ cũng nhìn đến một cái bức tranh rộng rãi hơn, là đối với các cái nước ở phía Nam chẳng hạn, như là những cái đồng minh, từ nói đúng hơn chưa phải là những cái đồng minh, nhưng mà những cái quốc gia có những cái giao hảo khá tốt với Hoa Kỳ trong cả những cái thế kỷ trước đó, là Indonesia và Malaysia và Brunei, kể cả luôn ở Singapore nữa. Thì đây là một cái, có thể nói là một cái đà cản, hoặc là một cái lực đối trọng với cái ý đồ bành trướng của Trung Quốc ở trong cái vùng biển này. Nhân danh cái quyền tự do hàng hải, nhân danh cái phán quyết của tòa án trọng tài thế giới, tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc mà cách đây đúng một năm không công nhận những cái thực thể mà Trung Quốc cũng như là một số nước khác đang chiếm đóng có tư cách là những cái hòn đảo và có những cái vùng chủ quyền của họ.
Công nhận hay không công nhận thì Trung Quốc vẫn cứ lặng lặng quân sự hóa, xây dựng, cơi nới thêm các cái thực thể ở trong cái khu vực Biển Đông. Mà chính ông Thượng nghị sĩ Cory Gardner cũng đã phải nhìn nhận rằng là cái chuyện Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là có thực. Mà chúng ta cũng thấy đó, báo cáo của Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố hôm 29 tháng 6 đó thưa anh, thì hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy là có thêm các cái kho chứa, chẳng hạn như là các cái giàn phóng phi đạn tầm xa, rồi những cái dụng cụ, những cái trang thiết bị để mà cảnh báo sớm, rồi thì radar, rồi thì những cái hạ tầng cơ sở mới được xây dựng ở trên đá chữ thập nè, đá vành khăn nè, và đá Subi nè, thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền đó. Thành thử ra là không biết là cái phía Hoa Kỳ họ tính toán cái đường đi nước bước như thế nào trước cái gọi là thế cờ vây mà anh vừa mới nói.
Vâng, rõ ràng là ai cũng biết trước cái sự phát triển của những cái phương tiện kỹ thuật thám thính tối tân đó, thì người ta cũng đã xác định được rằng là Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ và khá nhanh chóng các cái hành động lấn chiếm Biển Đông. Và người ta thấy rằng là chỉ trong vòng từ 2013 đến nay, tức là chỉ trong vòng 4 năm nay thôi, thì Trung Quốc đã lấn chiếm hoặc là cơi nới gần 1.300 hecta diện tích đất ở ngoài cái khu Biển Đông đang có những cái tranh chấp này. Thì từ tháng 7 năm ngoái thôi, chúng ta cũng đã có vừa nhắc đến là tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết là Trung Quốc phạm luật, nhưng mà Trung Quốc vẫn phớt lờ, vẫn tiếp tục xây đảo và quân sự hóa trên Biển Đông, mặc dù rằng là các nước liên hệ như là Philippines, như là Việt Nam, như là Malaysia có lên tiếng phản đối. Nhưng mà phản đối bằng ngoại giao là một chuyện, cái thực tế kiểm soát ở vùng khu vực Biển Đông, tức là cái vùng quần đảo Trường Sa này, vẫn đang có đang do bên bên phía Trung Quốc kiểm soát. Thì do đó cái vấn đề ông thượng nghị sĩ Gardner nói là cái sự quân sự hóa của Trung Quốc ở trên Biển Đông là có thật, bởi vì họ cho thấy là nhiều cơ sở mới đã được xây dựng ở trên các cái đá tiểu thập, đá Vành Khăn, đá Subi vân vân. Thì những cái đó khiến cho người ta đặt ra một cái vấn đề là Trung Quốc có phải là một cái cường quốc thực sự cam kết các luật chơi quốc tế hay không, và nếu không thì những cái vấn đề gì sẽ được đặt ra, hay là những cái thách thức nào mà Hoa Kỳ sẽ phải đối phó để duy trì một cái tình trạng vừa công bằng đến các nước ở trong khu vực nhưng mà vừa bảo đảm được những cái luật lệ quốc tế được chấp hành một cách nghiêm chỉnh.
Chắc là mỗi một nước như vậy phải tự đẩy nhanh cái việc củng cố quốc phòng thôi, chứ đâu còn cách nào khác.
Dĩ nhiên là không còn cái cách nào khác, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì sau khi các cái nỗ lực về ngoại giao nó thất bại, thì cái nỗ lực kế tiếp là cái tự phòng thủ lấy. Và người ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết được rằng là ở cái khu vực Á Châu là cái khu vực đang có cái sự cái tốc độ chạy đua vũ trang một cách nhanh chóng và tốn kém nhất bây giờ. Bởi vì sau Trung Quốc thì Việt Nam, Malaysia và Philippines đã chi tiêu một cái tỷ lệ khá lớn cái ngân sách quốc phòng của mình cho cái vấn đề là hiện đại hóa quân đội, tăng cường vũ khí mới và có những cái hệ thống phòng thủ biển đảo của mình một cách nghĩa là nâng cấp hơn trước kia rất nhiều.
Tôi không có rành về chiến lược quân sự, nhưng mà tôi có thể hình dung ra như thế này, không hiểu anh Lưu Giang nghĩ như thế nào. Bởi vì nếu như chúng ta thấy đó, trên thực tế Việt Nam là cái nước mà chiếm nhiều cái đảo nhỏ, những cái thực thể ở trong vùng Biển Đông nhất, chứ không phải là Trung Quốc. Nhưng mà những cái Trung Quốc họ chiếm là họ phát triển, họ xây dựng thêm, họ bồi đắp thêm và họ quân sự hóa nó. Đó, cho nên là tôi đoán rằng là đến một lúc thì những nước như là Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Brunei, để mà giữ những cái gì mà hiện giờ ở trong tay mình có bộ hơi khó đó.
Anh có nói đến Việt Nam là cái nước đang giữ nhiều cái thực thể nhất ở trên Biển Đông, nhưng mà cũng có cái đoạn sau nữa là Việt Nam là nước mà bị mất nhiều cái thực thể nhất do mình chiếm giữ trước đây vào tay Trung Quốc. Bởi vì ở phía Bắc, là trên một chút xíu đó, là gần như là cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bây giờ nó không còn một cái thực thể nào của Việt Nam nữa, mà tất cả những cái hòn đảo đó hoặc là những cái thực thể đó đã đều bị lọt qua Trung Quốc kể từ cái cuộc chiến tranh hay là một cái cuộc đánh úp vào đầu năm 1974, và sau này ở phía Nam thì từ năm 1988. Và dù Trung Quốc chỉ đang chiếm đóng khoảng cỡ từ 7 đến 10 cái thực thể ở cái vùng Trường Sa đó, nhưng mà đó lại là những cái địa điểm nó có tính cách chiến lược. Nếu mà chúng ta vẽ lên một cái bản đồ ở trên đó thì đó là các cái hình tam giác mà nó kết hợp lại thành ra những cái địa điểm chiến lược có thể dùng để vừa phòng thủ vừa tấn công các cái nước lân cận. Và thưa anh, thì với cái tốc độ mà gọi là lấn chiếm biển hoặc là bồi đắp đảo vân vân đó, thì Trung Quốc họ có dư phương tiện và họ đã thực hiện được cái điều đó trong vòng 3 năm nay với một tốc độ gấp 10 lần các nước khác.
Cảm ơn khán giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. sbs.com.au/radio